Thì hôm nay mình học kinh Pháp Cú câu thứ 133. Câu là: chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Đó là cái câu thi kệ. Còn cái câu nguyên văn là, cái câu trường hàng là: chớ nên nói lời thô ác. Khi người dùng lời thô ác nói với người khác, người khác cũng dùng lời thô ác nói với người. Thương thay những lời nói nóng giận, thô ác chỉ làm cho người đau đớn khó chịu như đau gậy mà thôi. Thì cái câu này là chú trọng vào cái lời nói của chúng ta. Theo như Đức Phật dạy á, mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều tạo những cái nghiệp qua ba phương diện: ở thân, ở miệng và ở ý. Thường thường mình nói đừng có tạo nghiệp nha. Ví dụ ai làm gì mình nói đừng có tạo nghiệp nha. Thì quý vị biết mình tạo nghiệp từ đâu? Tạo nghiệp từ ba phương diện. Một là thân. Thân mình thì có thể là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Còn cái miệng của mình có thể tạo nghiệp ra bốn việc. Đó là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Đó là bốn cái lỗi của cái miệng. Mà trong đó đó, cái lời thô ác, cái lời hung dữ, thường thường mình nói trong khi mình bị cái gì? Mình đang giận hay mình đang vui? Lời thô ác là thường đang giận. Cho nên Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa thấy á, khi mình nói giận lên á, thì cái tâm của mình và cái miệng của mình nó phối hợp, cho nên cái sự hung dữ của mình nó tăng trưởng lên. Thường thường cái người tức giận, trong lòng đã tức giận rồi, rồi cộng thêm cái lời nói hung ác nữa, cho nên mình tạo cái nghiệp của mình nó nặng hơn. Và thường thường mình, khi mình giận mình bất chấp, mình chửi rủa thậm chí người thân của mình luôn. Thậm chí người thân của mình chửi rủa họ một cách bất kể. Cho nên rồi chúng ta tự mình tạo một cái khổ cho cái khẩu nghiệp của mình. Thì Đức Phật dạy á, ở trong kinh á, có ba dạng người nói chuyện. Có người nói chuyện như phân, có người nói chuyện như hoa, có người nói chuyện như là mật. Người nói chuyện như phân á, thì đó là lời thô ác. Còn người mà nói chuyện như hoa đó, thí dụ nè, cái người nói chuyện như phân á, vì tất cả lợi cho mình bất chấp nói những điều tổn hại đến người khác. Thậm chí mình biết sự thật người ta không phải vậy, nhưng mà tại vì bây giờ mình vì cái lợi dưỡng cho mình, vì cái danh dự của mình, bảo vệ cái danh cái lợi của mình bất chấp hạ người khác xuống bằng lời nói của mình, thì lời nói đó là lời nói như phân. Còn lời nói như hoa, người ta có làm sao mình nói vậy, không thêm không bớt, có sao nói vậy. Đó là lời nói như hoa. Còn lời nói như mật là sao? Là chẳng những chúng ta không nói những lời xấu ác, mà chúng ta còn nói những lời thiện cảm, nói những lời khuyến khích, nói những lời sách tấn để cho người đó tiến bộ lên. Ví dụ như cái đứa đó nó dở, và mình nói mày dở quá à. Mình nói sự thật mà. Nhưng mà giờ mình nói lời như mật nè: con không đến nổi đâu, con cố gắng thì con sẽ được, và mọi người sẽ ủng hộ con. Thấy không? Nếu mà con nghĩ con dở mà con bỏ cuộc là con không có gì hết. Con dở mà con cố gắng dù con được một vẫn hơn không có gì. Tức là luôn luôn mình nói những cái lời khuyến tấn. Pháp Hòa hay gặp mấy em trẻ đó, học đại học ra rồi không có bằng, không có việc làm, hay lên chùa than van. Pháp Hòa nói như thế này: bây giờ con đi tìm việc đúng cái nghề của con chưa có. Thôi thì bây giờ con đi làm bất cứ một cái ngành nghề nào, thậm chí đi rửa chén trong nhà hàng, đi làm bồi bàn, đi chạy pizza vân vân cũng được nữa. Tại vì thầy nghĩ có hai cái lợi. Một là con tự có tiền, con bỏ túi con xài. Dù con không xài lớn nhưng ít nhất cũng có tiền đổ xăng, ăn cơm. Còn đỡ hơn con không có đồng nào thì mỗi ngày con phải nhờ tiền của người thân. Mà mỗi lần con nhận tiền cha mẹ thì con khó chịu lắm. Thầy giờ thà là con có cái tiền tự của con làm ra cực khổ. Điều thứ hai, thầy nghĩ rằng khi con đi học mà con không có việc đúng á, Con làm cái nghề thấp này biết đâu chừng cũng có cái lợi cho con, để con thấy rõ được cái gì, cái giá trị của đồng tiền. Cực khổ lắm mới có tiền chứ đâu phải là tự có đâu. Nhiều khi một đứa nhỏ nó lớn lên, nó ăn sung mặc sướng, nó có tiền của cha mẹ cho nó đó, chưa chắc nó biết quý tiền bằng cái đứa đi làm cực khổ, nó tự nó tìm ra tiền nó sống. Thì thứ ba nữa là gì? Con lấy được cái kinh nghiệm, mai mốt con lớn con đi làm đúng cái nghề của con á, con vẫn thấy trân quý và con thấy được nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho nên trong cuộc đời này á, không có cái gì mà nó hoàn toàn là nó thất bại đâu. Cái quan trọng là mình biết dựng lại từ cái gì những cái đống đó. Pháp Hòa ví dụ, nhiều khi á, nhà của mình á, mình hốt đống rác mình dục. Vậy nghe, mà trước khi hốt rác còn phải kiểm nó coi có gì xài được nữa không? Có không? Có bao giờ lại kiểm lần cuối trước khi dục không? Tại kiếm coi cái gì. Mà hồi nãy mình hốt dục hết á, nhưng mà cuối cùng trước khi dục tiếc tiếc một chút để coi lần cuối coi có gì. Thì những lúc như vậy á, thì mình suy nghĩ trong cuộc đời này cũng vậy. Mình đi tìm được những cái gì mà coi như là ít nhất trong cái khoảng đó. Mình đi tìm ở nơi một con người cũng vậy. Đừng có nhìn một con người nào là hoàn toàn là xấu dở. Cái quan trọng là mình có tìm ra được những cái gì hay không. Có một ông thầy giáo, ông lên ông làm một bài toán cho học sinh. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8. Đây qua tới cái câu ông để 9 + 9 = 19. Cái nguyên lớp nó la làng lên, nó thầy ơi thầy làm trật. Thì ông thầy ông nói đúng rồi. Tức vậy thì tại sao những con số hồi nãy thầy làm trúng không ai reo hò gì hết trơn vậy? Mà thầy chỉ cần làm trật có một bài cuối cùng thì cả đám reo lên. Từ đó các con thấy không? Nhiều khi mình làm việc tốt cho người ta 1000 lần, người ta không nhớ đâu. Nhưng mà chỉ cần mình làm sai một việc thôi, người ta sẽ nhớ suốt đời. Có phải không? Ông còn dạy thêm như thế này. Có nhiều khi trong cuộc đời này, con cho người ta 1 bát cơm, vậy mà người ta cảm ơn rối rít. Nhưng mà khi con cho người ta 1 tấn gạo, người ta quên cảm ơn. Tại sao vậy? Tại vì 1 tấn gạo là lấy mỗi ngày, mà lấy riết quen khỏi cảm ơn. Còn người ta đang đói rã ruột vậy, mình cho người ta 1 chén cơm, thì lúc đó 1 chén cơm đó là chén cơm có ơn nghĩa. Phải không? Cho nên trong cuộc đời này, đôi khi mình giúp ai nhất thời người ta cảm ơn cũng bình thường. Mà lỡ mình có giúp cho người ta 1 tấn gạo mà người ta quên cảm ơn cũng bình thường đi. Tại sao? Tại vì việc này là việc làm của mình đang làm riết là nó quen. Cũng giống như mới đầu gặp nhau cung kính chào hỏi lắm, gặp nhau mỗi ngày gần như không muốn thấy rồi mình còn nói sao, thôi thấy hoài quen quá, phải không? Thành thử ra có những câu chuyện như vậy để nó nhắc nhở chúng ta. Hồi nãy giống như là quý vị biết gần đây á, mình đi đám tang toàn là người trẻ không à, 32 tuổi, 33 tuổi, 39 tuổi, 40 mấy tuổi, liên tục cả chục đám tang người trẻ không. Thì mỗi lần mà đi đám tang vậy thì Pháp Hòa mới nói mỗi một lần đi dự đám tang như vậy là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Mình đừng có bao giờ mình hiểu lầm là cuộc sống con người sống hoài không khỏe, hoài không bệnh, trẻ hoài không già, sống hoài không chết. Lâu lâu mình đi như vậy để như một tiếng chuông nhắc nhở cho mình. Bác sĩ nói với Pháp Hòa, khi mà mình ở tuổi 50 trở lên là bắt đầu phải để ý sức khỏe. Nó không giống bình thường nữa đâu. Cho nên đừng có ý sức. Mà đúng không? Cho nên là đó một lời khuyên của ông. Thì quý vị nghe là chớ nói lời ác độc. Nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ. Đau trượng phản chạm người. Tại vì người đời á, người ta sẽ không ít khi nào mà nếu người ta không biết tu tập, người ta không nhận chân được đạo lý là người ta sẽ ăn miếng trả miếng. Mình chửi người ta chửi lại, thậm chí người ta chửi hơn nữa kìa. Chứ đừng nghĩ là người ta thua mình. Vì vậy cho nên còn những người mà người ta không nói, người ta im lặng là để làm gì? Tại vì người ta không muốn thêm phiền não. Và người ta dư biết cái cách nói của mình. Cho nên người ta bật ký thì không bao giờ đi tranh đua. hay nói theo thế gian là chén kiểu, không có đi đấu với chén sành, phải không? Thành thử ra mình khi mình nói ai một điều gì mà thấy người ta im lặng, đừng thừa thắng xông lên. Dù người ta không phản bác lại mình, nhưng mà cái khẩu nghiệp của mình, cái lỗi của cái nghiệp của mình vẫn phải chịu, tại chính mình tạo ra mà. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Tinh Vân, Ngài có dạy một câu hay lắm. Ngài nói, quý vị có muốn hạ bệ ai, mạt sát ai, nói bất cứ điều gì về ai, cũng phải chừa một chút khẩu đức. Quý hiểu chữ khẩu đức không? Khẩu đức là cái đức của cái miệng. Tại vì con người mình á, ai cũng muốn có cái đức hết á. Nhưng mà nếu mình không có tạo được việc lành thì mình không có đức của cái thân. Mình không có suy nghĩ tốt cho người khác thì mình không đức của cái ý. Và nếu mình không nói được cái lời lành thiện gì cho ai, ví dụ như mình đưa người ta vào chỗ chết, nhưng nên chừa cho người ta một con đường để người ta sống, để người ta làm việc, thì cái đó gọi là khẩu đức. Có nhiều khi mình dư sức, mình dư sức để mình đưa người đó xuống hố sâu đó, nhưng mà thôi, nếu mình nghĩ cho cùng, nhân nào thì quả đó, họ không hưởng bây giờ thì họ chắc chắn phải hưởng về sau, đâu tới phiên mình đâu, đâu tới phiên mình xử người ta đâu. Chứ mà thật sự trên đời này không có ai xử việc mà công bằng cho bằng. Ai xử? Đạo lý của nhân quả. Dù luật pháp xử cũng chưa chắc nữa, tại vì người ta chỉ căn cứ trên cái hình thức giấy tờ mà thôi, mà cái đạo lý bên trong đâu ai biết. Cho nên luật pháp cũng chưa chắc đã xử công bằng, chỉ có nhân quả mới công bằng. Cho nên mình có lường gạt được tất cả mọi người, mình có nói những gì về người ta mà mình thấy người ta im lặng suốt trong thời gian qua, thì đừng có thừa thắng xông lên, và phải nghiệm lại cái lời nói của mình, cách sống của mình. Tại sao mình nói người ta mà người ta vẫn im lặng? Đâu phải người ta không nghe, đâu phải người ta không biết, nhưng mà bởi vì người ta muốn kiềm đức và không có muốn thêm những cái oán thù. Vì vậy Ngài Nguyễn Trãi cũng có dạy như thế này trong một bài thơ của Ngài. Trong đó có hai câu hay mà Pháp Hòa nhớ. Miệng thế nhọn hơn dao mát nhọn, lòng người quanh nửa nước non quanh. Quý vị hiểu câu đó không? Miệng thế nhọn hơn dao mát nhọn. Mình thấy dao mát nó nhọn phải không? Nhưng mà nhiều khi cái lời nói của con người mình nó còn nhọn hơn là cái dao cái mát nữa. Miệng thế nhọn hơn dao mát nhọn, lòng người quanh nửa nước non quanh. Thường thường đường xá nước non nó có những con đường quanh đó, thì ông mới nói lòng người còn quanh co hơn nó, huống chi là nước non. Phải không? Lòng người quanh nửa nước non quanh, nghĩa lòng người còn quanh co mà huống chi là nước non. Cho nên chuyện nước non sông núi nó có quanh co là cũng chuyện thường, còn lòng người còn quanh co mà. Đối với nhau, người này mình đối vậy, qua người kia mình đối khác rồi. Thậm chí cũng một con người đó mà hôm nay mình đối như thế này mà ngày mai mình đã quanh co rồi. Thậm chí sống chung nhà với nhau mà toàn là tâm niệm quanh co, mình trối đầu này, mình lách đầu kia, mình nói đầu nọ. Thành thử ra nguyên một bài thơ dài của Ngài, mình nhớ được hai câu chính ha. Miệng thế nhọn hơn dao mát nhọn, lòng người quanh nữa nước non quanh. Lòng người còn quanh mà, chuyện nước non có quanh là bình thường. Còn thí dụ mình nói rồi, bây giờ mình ngược lại với người đời đi. Nếu mà chúng ta không có bị những cái này nó chi phối, chúng ta đâu gọi là chúng sanh, đâu gọi là phàm phu. Mà nếu cuộc đời này á không có những cái đó thì các bậc thánh đâu cần ra đời, các bậc đạo giáo đâu cần có mặt. Như vậy cuối cùng chúng ta định nghĩa đạo giáo là gì? Giáo là dạy, đạo là con đường, dạy cho người ta một con đường ngay thẳng để tu tập. Còn nếu như mà nói theo đạo lý của nhà Phật á, chữ đạo mà theo nhà Phật định nghĩa là gì biết không? Định nghĩa chữ đạo mà chân chính nhất của đạo Phật muốn định nghĩa là đạo là chân lý, là lẽ thật. Đạo là chân lý. Cho nên mình theo đạo không có nghĩa là mình theo một cái đấng tối cao thần linh nào để mình cúng bái, mà mình theo đạo nghĩa là mình theo cái chân lý. Cái nào chân lý thì mình nghe, Cái nào không chân lý thì có thể gọi là chân lý tạm. Đó. Cho nên đó, trong cuộc sống này chúng sanh nhiều tầng lớp, nhiều cái hiểu biết khác nhau. Vì vậy mà lời dạy của Phật cũng rất nhiều để làm gì? Để đáp ứng tất cả mọi cái căn cơ của chúng sanh như là món thuốc thôi. Ai thuốc, ai bệnh gì thì cho thuốc nấy. Mà thậm chí cũng làm cái thuốc đó, nhưng mà có khi chế ra làm bột, có khi chế ra làm viên, có khi chế ra làm nước, phải không? Cũng là thuốc ho, mà có loại thuốc ho nước, có loại thuốc ho viên, phải không nè? Để làm gì? Để tùy theo cái cơ thể của mỗi người để tiếp nhận. Thôi thì hôm nay qua cái câu pháp cú này để nhắc nhở tất cả chúng ta, chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại. Người đời người ta đâu có hiền lương bình thường đâu, phải không? Mà nếu mình nghe người ta nói lại, không nói lại, thì đừng nghĩ người ta ngu, người ta không biết gì. Người ta không có ngu, chẳng qua người ta tu. Tu thì không nói thôi, phải không? Và hơn nữa, nhẫn. Nhẫn là để làm gì? Nhẫn để tiêu tan mọi cái oán thù. Nhẫn để tiêu tan mọi oán thù. Nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Mình lấy dao, mình lấy cây, mình đánh người ta đó. Mình, nhưng mà có nhiều khi người ta không đánh lại mình mà người khác đánh. Hồi đó Pháp Hòa đi học high school, bị mấy người bạn Tây Phương chọc. Rồi có cái cô đó, có cái bạn học đó, bạn đó là người đầu tiên chọc Pháp Hòa đó. Nó đến, nó lấy cái chai lon coca, nó để trên đầu mình. Rồi mình đang viết bài, nó xé tập. Rồi một ngày nọ Pháp Hòa đang ngồi viết bài, nó phun nước miếng lên trên cái tập Pháp Hòa, mà Pháp Hòa không nói gì hết. Thì chính cái người đó sau này là người bảo vệ Pháp Hòa trong lớp. Ai mà tới ăn hiếp cái này, don't touch him. Đó, thành thử ra mình nhẫn được, mình qua được cái đó là tự nhiên gì? Ánh sáng nó có mặt. Cũng giống như là mình qua được một cái cơn mổ thì mình sẽ hết bệnh. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Quý vị nhớ ba loại, ba cách nói chuyện ha. Nói chuyện như phân, nói chuyện như hoa, nói chuyện như mật. Có một người nào đó tới ép mình phải nói những cái lời xấu ác về người kia, tôi sẽ cho anh lợi lộc. Vì lợi lộc sẵn sàng vu khống người ta, sẵn sàng nói những điều sai lầm về người ta. Đó là lời nói như phân. Còn lời nói đó người ta như thế nào, mình nói đúng như vậy, thì lời nói đó là lời nói như hoa. Nhưng lời nói như mật là chẳng những mình không nói xấu ác cho người ta, mà còn nói những lời khuyến tấn, nhắc nhở. Cái này nhiều khi cha mẹ trong gia đình mình hay vấp phải lắm. Mình biết con cháu mình nó vậy, cứ nói ngay cái điểm xấu dở của nó, thì mình nhấn nó thêm, khuyến khích, khuyến tấn, để cho các em nó giỏi lên. Mình nói những, quý vị thấy quý vị đi thăm bệnh không? Có bao giờ mình thăm một người bệnh mà nói những lời cho người ta bị khổ sở, bị lo lắng không? Bác yên tâm đi, bệnh của bác vài bữa nữa hết à. Nghe người ta đi giải phẫu, ô, piece of cake. Không sao đâu, mổ nhẹ lắm. Mình khuyến tấn người ta, có thể ngày mai người ta chết rồi đó. Nhưng mà tới giây phút này, mình cũng nói những cái lời cho người ta lên cái tinh thần. Cho nên lời nói mà nó khuyến tấn người ta. Quý vị nhớ cái câu chuyện không? Có một con ếch, nó bị rớt xuống hố, rồi nó cố gắng nó bò lên. Và ở dưới này mấy con ếch khác la um sùm hết. Vậy mà một lát con ếch nó leo lên tới trên cái bờ, nó lọt ra ngoài được. Cái người ta nói, ủa sao ở dưới đó nó chửi bới con ếch quá trời mà con ếch này vẫn leo lên được hay vậy? Nó dạ con ếch này nó bị điếc. Nó nghe người ta la mà nó tưởng những lời cổ vũ khuyến tấn nó, cho nên nó cố gắng nó leo khỏi được cái miệng đó. Nhưng mà con cua này nó khác nha. Quý vị biết cách sống của con cua không? Một rổ cua nó ở trong cái rổ vậy nè, mà con nào mà cố gắng bò ra khỏi được cái miệng á thì con khác nó kéo xuống. Cho nên có một vị hòa thượng ngài dạy đừng có học sống cách sống của con cua. Tại vì con cua là không bao giờ nó muốn ai ra khỏi cái thau, cái rổ hết. Con người mình cũng vậy, thấy người nào mà lên hương chút cái mình kéo xuống, thấy người nào mà họ nổi nổi chút cái mình kéo xuống, thấy người nào mà họ khá giả chút thì mình kéo xuống. Thì cái đó là cách sống của một loài cua. Còn cách sống của một con ếch thì nó khuyến tấn, chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, không người này nói cũng người khác nói. Tại vì thưa đại chúng, cuối cùng chúng ta cứ tự nhớ, không có ai xử mình bằng nhân quả xử mình. Hiểu được như vậy thì tự động chúng ta sẽ cố gắng làm những gì. Và nếu mình có nói điều gì cho ai thì hãy nhớ lời của ngài Hòa Thượng Tinh Vân ngài dạy: nói gì thì nói, có lùa người ta tới chỗ chết đi nữa cũng phải chừa cái khẩu đức. Đừng nói đến đổi người ta thân tàn ma dại, không còn đường để mà sống, thì cái đó là cái lỗi lớn lắm, phải không? Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ngày nào có bát cơm ăn là hạnh phúc rồi. Chúc đại chúng bình an. Dạ. À, bây giờ đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công hướng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.